Dãy Cô Tô. Năm ấy, tôi lên mỏm đá cao, gọi là khu vực Dồ Con Sáu ở núi Cô Tô, Thất Sơn, tỉnh Châu Đốc, để tìm người bà con đang lập vườn cuốc rẫy trên ấy. Xe đò chạy từ Châu Đốc đến chân núi vào lúc 5 giờ chiều. Chợ Xà Tón vắng người, không có khách sạn, vì nóng ruột đến nơi, tôi nhờ một ông lão chỉ dẫn đường đi nước bước. Ông lão lắc đầu: "Ở đây tư bề rừng núi âm u vắng người, cháu cứ ngủ tại nhà bác, chờ sáng mai hãy hay. Ban đêm nguy hiểm lắm, coi chừng té xuống hố hoặc lạc đường, kêu réo chẳng ai nghe." Tôi đáp thản nhiên: "Từ đây lên Dồ Con Sáu quá gần, chừng một tiếng đồng hồ là tới." Dồ Con Sáu là mỏm đá nhô ra trắng xóa mà cháu thấy bên sườn núi đó. Coi vậy chớ, trên đó rộng lớn cao lắm, đường đi thì quanh co, lắm khi trở lui vài chục thước rồi mới trèo lên. Lóng rày trời đổ mưa về đêm, mưa trên núi lạnh run tay run chân, mấy tảng đá trơn trợt nằm bên miệng hố, mưa đêm khác hơn mưa ngày. Tôi cứ viện thêm lý lẽ: "Thưa bác, trời chưa mưa, mặt trời chưa lặn, ngày đầu núi Cô Tô này hiền lắm, không có cọp beo như bên núi Cấm." Rồi tôi khoe rằng tuổi trẻ sức dai, nếu lạc đường thì cứ nhắm hướng mà trở xuống. Sau rốt, ông lão đưa tôi đến sát chân núi và nói: "Đây là đầu đường lên Dồ Con Sáu, đi cho mau kẻo mặt trời lặn. Nè, ở khoảng nửa đường, cháu gặp cái miễu thổ địa, hễ mưa cháu vô đó mà ngủ, đừng sợ sệt gì ráo. Miễu ở sát gốc cây bằng lăng." Vừa nói, lão chỉ ngón tay lên phía tây bắc. Cây bằng lăng trổ bông tím, phân phớt nhuộm ánh nắng màu da cam, tạo nên thứ ánh sáng hơi buồn bã. Sau khi leo núi chừng nửa giờ, tôi bắt đầu nản chí, bóng tối lan tràn quanh anh, khó phân biệt nẻo đường mòn. Tôi nghe tiếng rì rào, sột soạt trên lá khô, giữa tàn cây, trong hốc đá, rắn độc, thú dữ hay oan hồn. Vài con chim đen ngòm quạt cánh nhẹ nhẹ, đáp xuống, một loài chim gì lạ lắm, kêu liên hồi. Tôi đoán chừng có lẽ nó là chim rù rì, mình không gặp chim ụt nghĩa là chưa gặp xui xẻo. Trên sườn núi gió thổi mạnh, vài đốm sáng chập chờn di chuyển, mắt tôi hoa lên làm sao phân biệt mấy vì sao đêm với bầy đom đóm, với ánh đèn leo lét trong nhà tiều phu. Tôi cảm thấy hối hận vì trót liều lĩnh chẳng nghe lời can gián của ông lão hiền lành nọ. Trời chuyển mưa rồi đó, mồ hôi cứ tươm ra ướt dầm lưng áo khi tôi đến gần gốc cây bằng lăng cổ thụ. Tại sao gió thổi mà mồ hôi tươm ra? Tôi sợ chăng? Sợ nỗi gì? Mưa rơi vài giọt lắc rắc, nhánh cây khô nào vừa gãy, chim rừng động ổ thức giấc kêu nhốn nháo, mấy vì sao đêm biến mất, bầu trời sâu thẳm vô tận như đáy biển bao la. Một đốm lửa cháy lập lòe bên phải, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là cây miễu thổ địa mà ông lão nói tới, khuyên tôi nên ghé vào mà ngủ, đừng sợ sệt. Tôi đánh bạo bước vô, miễu nhỏ quá, vách đá nóc lợp bằng lá gồi, giữa miễu là bệ đá khá cao, trên có lư hương, chân đèn, không thấy pho tượng, bài vị hoặc câu liễn nào cả. Ngọn đèn cứ lắc lư, ánh sáng bị nhốt trong cái ống khói to, lâu ngày không ai lau chùi, loại đèn bão có quai sách toàn ten mà các người đi biển ưa dùng, treo tuốt trên chót cục bươm để làm dấu hiệu. Tôi tự hỏi, ai đốt ngọn đèn này? Ông tự lo việc nhang khói đâu rồi? Kế bên miễu, trời tối om, thiếu tiếng chó sủa, tiếng ho hen. Rồi tôi tự trả lời, đây là nơi nghỉ chân của khách lỡ đường, chắc ông tự ở trong chòi gần đây, vì tiết kiệm nên ông đã ngủ thầm. Chẳng lẽ mình kêu cứu là mất giấc ngủ của kẻ khác trong khi chưa có gì nguy hiểm xảy ra? Nghĩ vậy, tôi trải chiếc nóp lên nền miễu rồi lấy cái khăn tắm đắp lên mặt. Chung vào trong nóp thì ấm áp, nhưng rủi có người tới ám hại, làm sao tôi xoay trở kịp. Nằm trong nóp chẳng khác nào gói xác mình trong hòm. May thay, mũi chỉ có vài con vì gió thổi khá mạnh. Mắt tôi vừa nhắm lại là ngoài sân có tiếng sột soạt như ai đạp trên lá khô. Tri hô lên chăng? Lời căn dặn của ông lão như còn văng vẳng bên tai, ngủ tự nhiên, đừng sợ sệt. Tôi nghiêng mình, kéo cái khăn, liếc ra. Dường như một đứa bé đi qua đi lại ngoài sân trong bóng tối dày đặc. Đúng vậy, đứa bé ấy khom lưng như thu mình rồi mất dạng. Còn nhà ai hay là bóng ma? Tôi nằm im, chờ đợi. Nó là đứa bé, chưa đủ sức hại tôi. Hay nó làm phận sự dò xét cho tên bất lương, cho đảng cướp nào? Thời khắc trôi qua, cái bóng ấy chẳng xuất hiện nữa. Tôi dụi mắt rồi ngáp dài, đoán chừng là bóng lá rung chuyển hoặc con chó, con mèo đi lạc. Tôi kéo khăn trùm kín đầu cổ, cố gắng dỗ giấc ngủ. Bỗng tôi giật mình, ngồi nhổm dậy như cái máy. Rõ ràng có kẻ vô miễu nắm chéo khăn mà giật mạnh để đánh thức tôi. Hắn chạm vào hông tôi rồi mất dạng. Tôi hỏi to, ai đó? Khách lỡ đường vô đây ngủ nhờ, không gặp ai thì tôi biết xin phép với ai? Nhưng chẳng một ai trả lời. Tôi lắng tai nghe, cành lá chuyển động lào xào, dường như có ai cười the thé. Tôi dụi mắt, ngồi vào góc miễu mà thủ thế. Nếu xảy ra chuyện bất trắc, tôi ném cái lư nhang hoặc cây đèn bão để tấn công. Gà rừng gáy ở xa xa, suối chảy rì rào, giữa rừng núi những tiếng động này là thường. Ngoài kia, một đốm sáng vàng vụt di chuyển, mỗi lúc một gần, quanh co khi ẩn khi hiện. Tôi ra ngoài sân, một ông lão chống gậy, tay xách cây đèn bão. Ông ta lên tiếng trước. Chú em tới hồi nào? Phải chú em tri hô hồi nãy không? Tôi là ông Từ giữ miễu này. Tôi đáp. Xin chào ông, hồi nãy con gì hiện ra rồi biến mất, tôi thấy rõ. Ông lão nói lẩm bẩm. Tệ quá, chứng nào tật nấy, tiền căn hậu quả, nghiệp chướng dương mang kiếp nào mới dứt. Hỡi ôi! Rồi ông xách đèn vào miễu, đến bệ mà nhìn giáo giác. Người trần tục nhúm mùi trần tục đã đành, nực cười cho người kiếp trước. Lại một phen sợ sệt, tôi liên tưởng đến kẻ bị hùm tha chết oan, vẫn chôn vùi gần gũi đâu đây. Ông lão là người, nhưng tại sao nói toàn chuyện mơ hồ như nói với người khuất mặt? Lát sau, ông chép miệng. Chú em có hề hấn gì không? Tới đây lúc trời chuyển mưa hả? Cớ sự ra sao? Dạ, nó giật cái khăn tôi. Biết rồi, nhưng chưa giật được, cái khăn còn đó, phải không? Chú em bị thương tích gì không? Đồ đạc trong túi, quần áo còn đủ chứ? Coi chừng, ghê lắm. Vừa rờ vào túi áo, tôi điếng người, gói giấy nhỏ đã biến mất. Trong gói ấy tôi giấu kỹ cái giấy thuế thân và 5 cắt bạc. Ông lão như đoán được, lại nói mơ màng khó hiểu. Sắc sắc không không, luật tạo quá mà. Hừng sáng, tôi biểu ổng đem trả lại đầy đủ cho chú em. Thưa ông, ổng là ai vậy? Ông nào vậy? Như sực nhớ điều gì, ông lão nói. Thì hồi nãy, chú em thấy ổng mà. Ổng không ngồi yên đâu. Khi thì đi hai chân, khi thì nhảy nhót. Bò bốn chân, nhăn răng cười. Coi dễ thương mà cũng dễ ghét. Tôi đáp. Dạ, thấy mang máng như vậy đó. Đúng rồi, hơi đầu nói dông dài cho chú em thêm sợ. Nhà tôi ở gần đây, qua đó mình uống nước trà, thức cho tới sáng. Đừng hờn quán, cứ dẹp phiền não qua một bên. Hàng trăm người qua đây, ngủ nhờ trong miếu đều gặp chuyện tức tối, khó hiểu như chú em. Nói ra quá sớm, e chú em không tin rồi cãi vã. Ban đêm tôi muốn tránh nói chuyện luân hồi quả báo dương gian âm phủ. Chờ mặt trời mọc, đâu đó rõ rệt như ban ngày thì không cần bàn cãi. Đầu đuôi việc này cũng tại tôi quên cúng kiến lễ vật. Tuy ráng giữ bình tĩnh nhưng tôi vẫn áy náy. Cái giấy thuế thân là lá bùa hộ mạng của người dân thời Pháp thuộc. Làm sao tìm lại được, muốn làm tờ cớ thì nhờ cậy ai? Không sợ chắc ở xa quá, tài chợ xà tón, phiền phức quá. Siêu nước bắt lên bếp, mấy khúc củi cháy bốc ngọn cao, ông lão nói lãng qua chuyện khác. Hồi nãy trời nực, gió thổi mạnh, tưởng đâu trời mưa nhưng rồi không mưa. Điều này mấy con heo rừng mặc sức phá hại rẫy khoai, rẫy bắp. Tôi nói phụ họa cho vui miệng. xứ này sống nhờ rẫy. Ông lão bước lên bệ nói chuyện đâu đâu. Tôi trồng đủ thứ, khoai, củ sắn, chuối, mít. À, còn nải chuối nữa, hồi chiều tôi quên. Bây giờ thì đem ra ăn vài trái cho no, chừa một trái là đủ rồi. Ổng ít ăn lắm. Trong khi ông lão đứng dậy đến bếp, tôi hỏi nhanh, thưa ông, ổng là ai? Tại sao ông không dám nói tên? Thì ổng là người ăn cắp cái giấy thuế thân của chú em. Ăn cắp để coi chơi, rồi quăng bỏ cho vui. Thôi, uống trà kẻo nguội. Gần sáng rồi, mệt thì cứ nằm đó. Tôi thức lấy đêm làm ngày, chắc là nghiệp chướng, tiền căn. Ngủ đi, sương mù xuống mịt ngoài sân, chú em vô mùng mà ngủ cho ấm. Ngoài này có tôi. Ánh bình minh nhuộm cánh đồng bao la chạy từ trên núi đến tận chân trời xa. Hơi đá bốc ra quá lạnh. Tôi ngồi bên bếp lửa, buồn buồn. Dùng sân cước đâu có thơ mộng, dễ sống như trong bức tranh tàu với cây tùng, ngọn suối, vách đá cao nghệu và cái thảo am với con hạc, con nai. Trên núi ăn uống thiếu thốn, thiếu đất làm ruộng nên khó làm lụng để nuôi gia đình đông người. Hèn gì ông cha ta ngày xưa cứ chọn dùng đồng bằng sình lầy để dễ bề cày cấy tìm cá tôm. Ông Từ mở cửa. Cháu đi chơi cho vui. Tôi giật mình. Chơi ở đâu bây giờ? Thưa ông, còn cái giấy thuế thân và số tiền nhỏ. Tôi lo quá, đó là lá bùa hộ mạng. Đi theo tôi, qua bên này. Ông Từ bước chậm rãi, tay xách nải chuối, tay cầm mấy cây nhang cháy sẵn. Tôi suy luận rằng ông sắp đưa tôi đến nấm mồ hoang nào gần đây để khấn vái tạ tội với người khuất mặt, hoặc đến hang đá nào để tôi ra mắt với tôn sư nhờ truyền cho phép nhiệm màu. Nhưng ông nắm tay tôi. Vô đây, vô cái miễu hồi tối đó. Tôi là người làm ăn chân chất, chưa tu hành nhưng cứ thề làm lành suốt đời. Mất mát đồ đạc của chú em, tôi phải mang tiếng xấu, đâu được. Chừng này chắc ổng thức rồi. Đến gốc cây bằng lăng, ông ngước lên kêu to. Đạo hầu ơi, trả giấy tờ tiền bạc cho người ta, nghe chưa? Đạo hầu xuất hiện. Đến giờ phút này, tôi mới hiểu ổng là con khỉ đột to lớn. Con khỉ rung nhánh cây, kêu chét chét khẹt khẹt. Ông Từ nói tiếp. Nải chuối đây, ăn cho no, bộ đói rồi làm bậy hả? Ráng vô rừng trèo leo, kiếm trái rừng mà ăn, tu hành gì mà làm biến quá vậy? Con khỉ lú mặt ra giữa kẽ lá, trông thật buồn cười, đáng ghét và cũng đáng thương. Ông Từ nói gắt, nghe chưa? Tôi trèo nải chuối đây nè, ăn rồi trả giấy tờ cho người ta. Con khỉ nhăn mặt, dây qua dây lại rồi nhìn tôi mà khẹt khẹt. Ông Từ nói, chú em ra xa một chút. Vừa lui vài bước, tôi thấy cái gói giấy từ bàn tay con khỉ rớt xuống. Chú em lượm rồi coi thử, có mất món gì không? Tiền bạc còn đủ chứ? Tôi ghét cái tánh tham, mình đi xa một chút, đứng gần đây e đạo hầu mắc cỡ. Đến tảng đá bằng phẳng bên hông miễu, chúng tôi ngồi xuống, ông Từ giải thích. Có gì đâu, mọi đêm tôi đều cúng chuối trong miễu. Đêm rồi tôi quên cúng. Đạo hầu đói bụng, vô miễu lục lạo rồi tức giận, nhè chú em mà trả thù. Nhưng tại sao kêu con khỉ là đạo hầu? Nó sống lâu lắm tại miễu này, sớm hôm hủ hỉ với tôi. Nó liến xáo, ngồi một chỗ không yên. Đọc truyện Tây Du, cháu nhớ Tề Thiền Đại Thánh chớ. Thiên hạ trên núi này, hễ thấy con khỉ nào khôn ngoan, chịu ở gần chùa, gần miễu thì ban cho chức tước là đạo hầu, theo chữ Nho là con khỉ. Nhưng kêu bằng ông đạo tôi thấy hơi quá đáng. Có gì là quá đáng? Tôi không rành kinh Phật vì tôi có tu hồi nào đâu, chẳng qua là chán đời rồi lên đây làm rẫy mà độ nhực. Nhưng ông đạo bên núi cấm cho tôi biết rằng mọi người, mọi sanh linh đều có tiền căn. Thí dụ như kiếp trước, ông đạo hầu này có lẽ là người giữ nhang khói trong đình, trong miễu như tôi. Vì tham lam, ăn cắp đồ hành lý của khách thập phương tới ngủ nhờ khi lỡ đường, nên sau khi chết, ông nọ bị diêm chúa phạt, đầu thai ngược để tu trở lại. Thật xấu vẫn còn lai rai. Lý luận của ông Từ dường như quá đơn giản, theo kiểu thần thoại cổ tích. Tôi gật đầu, không muốn và cũng không dám bàn cãi. Cái giấy thuế thân và năm cắt bạc còn đủ trong tấm giấy dầu. Hai món này rất cần thiết cho tôi trong cõi đời này. Hơi đâu mà nói quá khứ, vị lai. Chú em tin lời tôi không? Dạ tin chớ, nhưng chừng nào ông đạo hầu này đầu thai thành con người? Nếu dày công tu tâm dưỡng tánh thì chừng vài chục kiếp sau. Tôi buộc miệng, chắc là cả ngàn năm. Vũ trụ huyền bí lắm chú em ơi. Nhiều đêm tôi suy nghĩ rằng mình làm từ giữ miếu chắc là hồi kiếp trước tôi ưa cố chấp, nhiều phen tôi xua đuổi không cho kẻ sa cơ lạc bước ngủ nhờ trong nhà. Bởi vậy kiếp này tuy ẩn lánh trên non cao, tôi phải thức từng chập để lo cho giấc ngủ của kẻ khác được yên ổn. Thấy ông lão vui miệng, tôi hỏi, còn như tôi đây, tiền căn của tôi là con gì? Ông lão cười giòn, căn phần mấy ai hiểu, làm sao già này đoán được. Có lẽ hồi kiếp trước chú em có quá nhiều dục vọng, và kiếp này cũng còn nhiều dục vọng, cho nên đào hầu mới lén giật cái khăn, ăn cắp cái giấy thuế thân và mấy cắt bạc. Đạo hầu muốn nhắc chú em rằng đời là biển khổ, vậy thôi. Lên non cao mà chú em còn bận bịu tiền bạc, còn giữ cái giấy thuế thân thì thà rằng ở dưới cõi tục. Dạ cháu đi thăm bà con chứ không phải lên đây tầm đạo. Cháu lên chùa Tập Phước để thăm người chú, ở sau chùa đó cuốc rẫy. Còn bận bịu về tiền bạc và cái giấy thuế thân thì đợi chú em còn khổ. Thôi chú em đi, đây lên đó còn xa. Chuyến về nếu gặp mưa thì ghé vô đây mà ngủ, đừng sợ. Tôi cúi đầu, dạ cảm ơn. Lên cao một đổi, khi ngoảnh lại tôi không còn thấy ông lão nữa. Cái miễu và đạo hầu, tất cả đều khuất trong lá, trong sương, không còn gì bí mật nữa. Đánh cọp gọt quao. Non trăm năm về trước, làn sóng người Việt từ Cần Thơ, Vĩnh Long đổ xuống Rạch Giá, Cà Mau để khai khẩn đất hoang. Họ đã gặp những trở ngại thiên nhiên nào? Tài trí, sự dũng cảm của họ ra sao? Lòng chúng ta không khỏi phập phồng âu lo khi ngày nay đọc lại chuyện đời xưa của cụ Trương Vĩnh Ký. Cụ có nhắc lại câu chuyện cọp ở vùng Gọt Quao. Cọp ta đi dạo xuống bãi sông để tìm mồi, rủi bị kẹt đuôi trong dừa nước. Rõ ràng thời ấy cọp quá lộng hành, dám bỏ rừng sâu, bén mảng đến các xóm nhà sát mé sông, nơi mà chúng bị cô lập, thất thế nhất. Ông cha ta đã đánh lũ cọp ấy thế nào? Có người đáp, nhờ các thầy võ giỏi chuyên môn đánh cọp, xuất thân ở các trường võ Quảng Ngãi, Bình Định. Gặp lúc nước nhà loạn lạc, các thầy chạy vào vùng Cà Mau mà ẩn lánh. Võ nghệ của các thầy quá đỗi cao cường, gặp cọp là rượt bắt, nắm cổ đè xuống, nện vào lưng cọp những quả đấm thôi sơn, chẳng khác nào chúng ta ngày nay đánh một con mèo hoặc một con chó con. Người khác bảo rằng họ đã từng gặp mấy ông thầy bùa xiêm chuyên môn dụ dỗ cọp. Các thầy xiêm nằm ngửa dưới gốc cây giữa rừng mà thổi kèn, nói đúng hơn là thổi một miếng lá tre, tức thời cọp mẹ cọp con chạy lại quỳ xuống hầu hạ canh gác cho thầy ngủ. Sau khi thức dậy, thầy xiêm dỗ về từng con cọp, nhổ vài sợi râu hoặc vài sợi lông để nuôi sâu. Lông cọp, râu cọp đem về cắm trong một mục măng tre đang mọc. Vài hôm sau thì ô hô, mỗi sợi râu là một con sâu. Tục truyền rằng loại sâu ấy lớn bằng cườm tay, mặt đỏ hói, mình mẩy vằn vện, có đuôi dài ngoe ngoẩy. Nhiều người nuôi nó trong một cái hũ kín để giữ nhà. Khi có khách đến, con sâu cọp nọ nhảy dựng trong hũ nghe rỗn rỗn rồi la hét. Ngoài ra, phẫn của loại sâu này rất lợi hại vì nó là vị thuốc độc giết người trong nháy mắt, vân vân. Sự thật ra sao? Cọp U Minh, cọp Gọt Quao ngày nay bị tiêu diệt hoặc bị xua về bên kia biên giới Cao Miên, phải chăng là nhờ các thầy võ Quảng Ngãi, Bình Định hoặc các thầy xiêm có bùa phép? Trả lời câu hỏi ấy, cách hay nhất là đến tìm các ông kỳ lão hiện còn sống ở vùng Gọt Quao, Trà Bang, Rạch Giá. Mấy ông này nếu không trực tiếp đánh cọp thì ít ra cũng đã thấy và nghe rõ ràng hơn chúng ta. Vậy xin mời bạn đọc thân mến đến phỏng vấn và nghe trả lời. Đây là cuộc phỏng vấn ông Từ Bá. Thưa ông xuống đây lập nghiệp từ hồi nào? Điều đó không nhớ chắc chắn ngày tháng, nhưng mà mấy cháu nên nhớ, hồi Tây đánh nước mình, miệt Rạch Giá, Cà Mau còn hoang vu. Ngoài biển có ghe đánh lưới của người Hải Nam, còn trong đất liền có mấy nhóm người Triều Châu, Phước Kiến qua đây từ đời ông Mạc Cửu. Họ ở gần chợ Rạch Giá, chợ Bạc Liêu bây giờ. Kỳ Dư có vài sóc người Miên ở giữa đồng. Thưa thớt lắm, sông cái lớn Gò Quao này nhiều khi chèo ghe suốt ngày mà không gặp một nhà nào. Nghe nói hồi Gia Long tẩu quốc, nhiều người cất nhà ở Tân Bằng, Cán Gáo, Rau Dừa, Cái Nước. Hồi tôi xuống Gò Quao này, ở miệt dưới đã có vườn tược, có cau lão rồi. Nhưng đó là chuyện xa xôi, cách đây một khoảng rừng trên 100 cây số. Nghe nói chớ tôi chưa từng đi tới. Lúc đó miệt Trà Bang này phải chăng là hoàn toàn không có ai ở? Sự thật là vậy. Vài nhà người Miên ở tận giữa đồng, nhưng họ không muốn làm ăn chung đụng với người mình. Kỳ Dư, bờ sông cái lớn này toàn là rừng. Trên bờ có cọp, dưới sông có sấu. Mình chèo ghe ban ngày, chừng vài trăm thước là thấy sấu nổi trước mũi ghe. Trời chạng vạng, nghe cọp rống, rung rinh mặt nước. Có lẽ lúc rống, mấy ông úp mặt xuống nên có tiếng dội. Hồi mới tới cất nhà, chắc cọp khuấy rối mình dữ lắm. Không có, không có. Mình ngu dại thì vô rừng già mà cất nhà ở. Cứ lửa mấy vàm rạch nhỏ, chèo ghe vô tuốt trong ngọn cùng mà cất chòi. Làm như vậy có hai điều lợi. Một là trong mấy ngọn rạch không có rừng già. Rừng chỉ ăn dài theo mé sông cái, bề sâu vô chừng 2000 thước. Phía trong toàn là sậy, đế, cây mốp, rừng chồi. Mình có thể phá lớp sậy, đế ấy để làm ruộng trước, có lúa gạo mà ăn liền. Điều lợi thứ hai là ở xa cọp, lúc mới xuống làm ăn, mình cần có sự yên ổn, hơi đâu mà lo chuyện đánh cọp trong lúc mình không rành võ nghệ. Ở hẻo lánh như vậy, chắc sợ cọp dữ lắm, cọp ưa tìm người mà ăn thịt. Vài người lo xa, đốn cây rào chung quanh chuồng heo, sợ nhất là khi mình ra ruộng, cọp lén vào nhà bắt con nít. Lần đó, cọp tới sân nhà tôi, chạy vòng quanh tìm cách vô nhà. Đứa con tôi ở một mình, nghe tiếng động đậy, nó chạy ra sát hàng rào. Cọp ta không phương kế nào vô trong được, nên dây lại, thò đuôi vô kẽ hàng rào. Trưa về nhà, nghe con tôi nói lại, ba ơi, hồi ba đi ruộng, có con chó vện lại đây, thò đuôi vô, con nắm đuôi nó, mà nó mạnh lắm, kéo ra được, chạy vụt. Chừng đó, lối xóm ai cũng hoảng sợ, xây thêm hàng rào chung quanh nhà. Đêm cũng như ngày, hễ nghe động tĩnh là nghĩ tới cọp. Nhưng dân mình gốc ở hai huyện Cần Thơ, Long Xuyên xuống. Ở đó đất khai khẩn lâu đời rồi, nên phần đông nghe tới cọp là sợ, chứ ít ai thấy tường tận ông cọp lần nào. Có một cô nọ ngồi rửa chén sau nhà, thấy cái tàu mo cao rụng xuống bèn dục chạy vô nhà, đóng cửa lại mà la lớn. Má ơi, cọp, cọp! Hỏi, cọp ra sao? Cô ta nói, nó cao lắm, lưng nó vàng, bụng nó trắng. Chừng xem kỹ lại, tàu cao rõ ràng là tàu cao. Có bà lão khác ngồi câu cá, sát gốc cây sọp, cọp trong rừng men ra chụp một cái, bà nọ té nhào bên gốc cây, nhờ vậy mà cọp chụp hụt. Sau đó cọp chạy cong đuôi vô rừng, bà ngồi dậy, mở mo trầu ra ăn, rồi lững thững về nhà nói lại. Bữa nay xui xẻo quá, câu cá không được con nào, nhè gặp con heo rừng ra nhát. Cả nhà hồ nghi, trở ra gốc sọp mà xem kỹ, rõ ràng là dấu móng cọp. Kể từ đó thiên hạ bàn tán về cọp, bắt đầu lo ngại. Có người bàn nên thành lập một đội binh để vô rừng đánh cọp. Công việc đầu tiên là đốn cây tầm dông, vạt nhọn để sẵn. Khi gặp cọp thì đánh trống lên, cả xóm xách tầm dông tới nghênh chiến. Mới nghe qua dường như có lý. Nhưng năm đó, ở rạch Cái Cam, Phong Điền, Cần Thơ, có người xuống cho hay, ở xứ tôi có bầy bố như vậy nhưng thất bại. Gặp cọp đánh trống lên, ai nấy xách tầm dông chạy tới. Cọp im lặng, thu hình một chỗ. Thình không, ổng thét lên, tức thì ai nấy chạy tán loạn. Có người thiếu điều đổ ruột vì chạy càng, đụng nhầm ngọn tầm dông vạt nhọn của bạn mình. Về sau, có người gài bẫy được một ông cọp. Họ đút mũi tầm dông vô miệng cọp để đâm. Dạ đầu, cọp nhai nát như mình ăn mía. Vậy làm thế nào để đánh cọp không còn sót một con như ngày nay? Chuyện đó phải làm lần hồi. Bố trí một đạo binh đánh cọp không xong, dân xóm này mới bày đặt cất miễu thờ cọp. Đó là ngụ ý. Chúng tôi là người làm ăn, không dám đá động tới ông, xin ông cứ ở trong rừng cho chúng tôi được yên ổn. Cất miễu xong, chạng vạng có người tới đốt nhang. Mấy hôm đầu, ông cọp đi vòng quanh miễu, đứng nhìn rồi về. Bữa sau, dân làng đem cúng một cái đầu heo rừng, cọp mừng lắm. Từ đó, xóm riền được yên. Nhưng tạo hóa dần xoay, dân miệt trên xuống đây khai khẩn ngày thêm đông. Đất giữa đồng đã khai thác hết, bây giờ chỉ còn đất rừng sát mé sông, nơi cọp ở. Đó là hồi nguy nan nhất cho dân mình và cũng cho cọp. Nhiều người làm gan cất nhà sát mé rừng. Ban đầu đôi ba nhà, sau năm mười nhà, họ thấy ở gần mé sông tuy là nguy hiểm, nhưng có nhiều quê lợi khác, ăn ong, làm rẫy. Một công rẫy trúng mùa được tới 120 dạ khoai lang. Lúc này, nhiều người chết vì đi một mình vô rừng bị cọp chụp bất thình lình. Họ sắm mát thông, thứ có cán dài để ứng phó. Nhưng ở chỗ rừng dày, con người khó bề xoay trở để tấn thối. Thời thế tạo anh hùng, bận đó ông thầy râu, thầy thuốc nam, vì có râu dài nên gọi là thầy râu. Có đứa con gái bị cọp dồ, tức mình ông cầm mát rượt theo tận giữa rừng, chém cọp rớt một cẳng. Tư Ngạn bị cọp cõng mất một con heo nái, chú rượt theo, cầm cự với cọp suốt buổi trưa. Nhờ lối xóm tiếp cứu nên mới thoát nạn. Từ đó về sau, chú ưa uống rượu, cặp mắt luôn luôn đỏ ngầu. Kinh nghiệm là không nên đánh cọp nơi chật chội, tư bề có cây cối. Cọp sợ người, bằng cớ là giữa đồng trống, mình cầm mát, thét lớn là cọp chạy mất. Vì vậy, khi dân mình phá động rừng, cọp tản mát, kiếm nơi khác mà hùng cứ. Rạch cái bần này lần hồi còn sót lại được ông Mung. Tại sao ông Mung dám ở lại? Vì ổng thuộc về loài cọp già, đã từng chống chọi nhiều phen với loài người. Cọp nhỏ thì đi, cọp già thì ở lại. Thứ già là thứ dữ. Mỗi rạch chỉ còn sót lại một hai ông. Dân trong xóm đều quen mặt nên đặt tên. Có hai ông Dợn với ông Mun. Dợn là cọp đực, Mun là cọp cái. Trời đất dành riêng cho đôi cọp này số phận riêng. Trước hết, xin nói về ông Mun. Thường ngày, ông Mun tới lui dàm xẻo gừa, một xẻo nhỏ, nước cạn, ít ai tới lui. Tại dằm xẻo có cây gừa to, nhỏ gừa, rễ thòng xuống, buông xuống hàng trăm cọng to bằng cổ tay, bằng cây cột nhà. Ông Mun ngủ sát gốc, chung quanh có nhỏ gừa che chở nhiều lớp. Ổng dạng lắm, sáng đi, chạng vạng về. Tháng tư năm đó, ổng sanh được 4 con một lần, cũng đều là Mun hết thảy. Thật là khủng khiếp, lạ thường. Xưa nay, cọp sanh một hay đôi là cùng, đằng này sanh tới 4 con, nổi một lần. Dân làng nhìn nhau lắc đầu, tưởng tượng một ngày kia 4 ông Mun nhỏ lớn lên, sung sức. Phải đối xử bằng cách nào? Bắt 4 ông Mun con chăng? Chuyện đó rất dễ. Ông Mun mẹ thường đi tìm mồi để bầy con bơ vơ ở gốc gừa. Nhưng mất con, ông Mun sẽ đổ quạo, trả thù, gây nhiều chuyện bất an cho xóm. Lo xa rồi lại nghĩ gần, ông thầy râu, ông Hương Văn Huệ, ông Tri Khách Lừa bày ra một kế, bất bớt ba, chừa lại một. Thi hành xong, ba ông mua nhang đèn về, dựng bàn trước nhà mà khấn vái. Xin trình cùng ông Mun được hay, thoái thường xưa nay một mẹ thì một con, đằng này ông sanh tới 4 con. Dân làng chúng tôi lo sợ nên thừa lúc ông đi vắng, có tới xin bớt 3 con, chừa lại cho ông 1 con. Như vậy không mít lòng ông mà cũng không hẹp bụng chúng tôi. Ông Mun về ổ, thấy mất con, gầm thét, rồi vài hôm sau dẫn đứa con còn lại đi mất. Bây giờ làm sao để nuôi 3 ông cọp con nọ? Cọp con hiền lắm. Mình mấy mềm mại, bò tới bò lui, cái lưng uống éo như con mèo lớn. Tối ngày mấy cậu cứ đòi sữa. Biết được chuyện ấy, mấy người đàn bà động lòng, xúm xích lại đặt mấy cậu nằm giữa bộ dáng, ai nấy ngồi vòng quanh mà dòm ngó cho mãn nhãn. Các cậu đánh hơi rồi từ từ bò ngay lại người đàn bà nào có sữa để đòi bú. Bà chủ hát cho bú thử. Kết quả, vài ngày sau vú sưng lên làm độc, đau sức núm vú. Bây giờ thiên hạ càng lo ngại. Sau cùng họ chở 3 cậu ra rạch giá để nạp cho quan phó chủ tỉnh. Ông phó tên Quýt Si thưởng cho 25 đồng bạc trắng. ổng đem cọp con về bên tay nuôi. Còn ông Dện? Ông Dện có lẽ là chồng ông Mun, cha của mấy cậu nọ. Phải chăng vì già nua, bệnh hoạn mà ông Dện không theo vợ, theo con? Buổi sáng đó, người ta thấy ông Dện nằm dài trên bờ rẫy, sát mí rừng. Ban đầu ngỡ là ông ngủ trưa. Chừng mặt trời lên cao, ngạc nhiên làm sao, ông vẫn nằm ì không nhúc nhích. Thiên hạ xúm lại gần, lấy đất chọi thử, rồi lấy cây dài mà thọc. Chừng đó mới biết ổng chết. Họ thui râu ổng, rồi lấy thước đo, ổng dài 1 thước 6. Người khác đòi khiêng lên cân thử, mấy ông kỳ lão cản ngăn, cho rằng làm như vậy là quá khinh thị, mạt sát kẻ đã chết. Rạch cái bần không còn cọp nữa, mấy rạch khác cũng thưa cọp. Lần hồi, ghe xuồng đi thông thương ngày đêm, từ ngọn cái cao đến dàm sông cái lớn. Câu hát thời xưa: U minh rạch giá thị quá sơn trường, dưới sông xấu lội, trên rừng cọp đua, không còn nữa. Ghe xuồng, tàu bè tấp nập, xấu phải lui về dàm biển. Cũng thời câu hát xưa, thiên hạ sửa lại như vậy: đường đi rạch giá thị quá sơn trường, gió rung bông sậy và buồn nhớ ai. Bông sậy chỉ chỗ nơi rừng đã khai phá thành rẫy, lòng dạ con người thơ thới hơn, không còn sợ cọp, sợ xấu. Họ rảnh trí mà ngắm cảnh nhớ tình, nhớ ai bây giờ? Trai nhớ gái, vợ nhớ chồng. Người nay nhớ công ơn người xưa đã đánh cọp để tạo lập nên làng nên xóm. Họ không phải là thầy nghề võ, thầy bùa. Chẳng qua là họ muốn sống nên phải ráng sức cùng nhau, mỗi người ráng một ít. Sự thiệt về chuyện đánh cọp gò quao là vậy. Nó dễ mà khó, khó mà dễ. Người đánh cọp thời đó không bao nhiêu, tên tuổi của họ không cần bảng đồng bia đá. Vậy mà về sau này có không biết bao nhiêu người tự xưng là thầy đánh cọp thời xưa để hát thuật sơn đông, bán thuốc trật đã hoặc bán bùa xiêm để dụ dỗ gái tơ. Thiệt đáng trách biết chừng nào. Hào hoa phong nhã. Chốn quê hương đẹp hơn cả. Câu nói ấy tuy đúng, tuy đẹp, nhưng có thể gây ra nhiều sự hiểu lầm. Đành rằng chốn quê hương đẹp hơn cả là cục đá để thử vàng, là một loại radar để dò xét lòng yêu nước của mỗi người, nhưng nó phiến diện gây tình yêu mù quáng. Có lẽ khi nói đến quê hương, đến nơi chôn nhau cắt rúng, chúng ta nên dùng 4 tiếng địa linh nhân kiệt. Địa linh nhân kiệt bao gồm một sức mạnh vạn năng nói mãi không hết, phát triển mãi không ngừng, thiên biến vạn hóa. Nếu ngày nay chưa linh thì ngày mai sẽ linh. Thái độ lạc quan ấy khiến cho người ở vùng phù sa nê địa tránh khỏi căn bệnh tự ti mặc cảm. Hôm nay ta đứng trên vũng bùn giữa tư bề lau sậy, nhưng ngày mai ta đứng trên châu ngọc giữa tư bề gấm hoa. Và khi những gì hung ác đen tối bị đào thải, thì mảnh đất đứng của ta sẽ trường tồn vĩnh cửu. Trong Thánh Kinh có nói đến vùng đất hứa, và Phật giáo quan niệm Tây Phương tỉnh thổ đã giúp con người khai thác đất quan, sẵn sàng đến lập nghiệp và định cư nơi vùng bất an, đầy chướng ngại. Nhờ sự kiên trì của các bậc danh tăng vào thế kỷ thứ 4 mà vùng ranh giới của sa mạc phía Tây Trung Hoa trở thành xóm đông đúc. Ở nước ta, dãy Trường Sơn cày lên sỏi đá vẫn rền vang tiếng chuông từ Thảo Am. Dùng rừng sát bùn lầy còn lưu danh tăng sĩ Viên Ngộ. Dùng nước Lục An Giang tuy là biển khổ, nhưng được Phật Thầy Tây An dẫn đường chỉ nẻo, chờ khi vượt bến mê. Nếu tiếp tục lý luận ấy và tìm bằng chứng ở vùng mũi Cà Mau, chúng tôi thấy khó khăn quá. Vì rạch giá Cà Mau chẳng sản xuất ra được nét điển hình, đượm vẻ triết học nào cả. Nhất định phải có động lực tinh thần thúc đẩy việc khai quang. Động lực nào? Chúng tôi không dám đặt giả thuyết cho đó là sự phối hợp khéo léo hoặc là ảnh hưởng tạp nhạp của Phật giáo, Khổng giáo, đa thần giáo của truyền thống dân tộc. Công việc ấy đòi hỏi thời gian và sự dè dặt cần thiết. Thật khó lòng mà dán một nhãn hiệu, dầu là tạm bợ, cho những người thích sống thực tế, thích ăn no, thích giao du, ưa nói chuyện tầm phào, và về đêm thì họ ngủ yên, không thắc mắc về vấn đề siêu hình. Trước tiên, tôi xin phát qua về nết ăn của họ. Cá tôm là nguồn lợi lớn. Bên cạnh cá tôm còn nhiều loại thượng cầm hạ thú, nào rắn, rùa, cúm núm, trích cò, khoang cổ, nhang sen. Ai siêng thì khai thác thủy lợi đem bán, đổi lúa gạo. Ai lười biếng thì ruộng chút ít, đủ gạo ăn. Cá tôm ê hề, nếu đói bụng thì nhậu rượu hết tiệc này qua tiệc khác. Các cụ già còn nhắc nhở đến bóng dáng mấy chú lái bà ba. Bà ba là người Trung Hoa Lai Mã Lai, từ miền dưới đảo Penang, Mã Lai. Họ đến vịnh Simla mua cá khô, bán giải bô. Áo bà ba mà người miền Nam ưa thích là kiểu áo nhái theo thường phục của nhóm thương gia vượt trùng dương này. Áo không có bâu, ngắn giạt. Giạt ngắn giúp ta cử động dễ dàng, không vướng gai góc. Cái bâu áo là bộ phận thừa thải, mất vệ sinh, nực nội, lưu trữ đất bụi. Người bà ba mua cá khô, gọi tắt là khô, đem về xứ. Xứ của họ thiếu cá đồng và cá biển. Cá khô bán cho họ thuộc loại khô tàu, tức là loại khô chế biến sơ sài, dành bán cho các lái buôn bà ba đến miền vịnh Simla bằng phương tiện tàu buồm, kiểu tàu Hải Nam. Con khô được đánh dãy sơ sài để nguyên đầu, ướp thật nhiều muối, nhờ vậy mà để dành được lâu và cân rất nặng. Đơn vị đo lường lúc bấy giờ là cân xé. Mỗi mùa cá, mỗi nhà bán ra hàng chục cân xé khô. Bọn lái buôn bà ba chở khô về xứ vốn một bán 10. Nhưng người khai quan chẳng cần theo dõi vấn đề mua bán ấy. Họ nhận xét. Loại khô tàu ăn không ngon miệng. Con khô trông vẻ dơ dái quá. Cá khô phơi bừa bãi trên đất bùn hoặc trên sân đầy phẫn gà, phẫn heo. Loại cá khô để dành ăn trong gia đình là sản phẩm đặc biệt, sang trọng hơn. Đánh dãy kỹ lưỡng, bỏ đầu, phơi trên loại đăng sậy sạch sẽ. Và muối rất ít. Đến mùa làm khô, mỗi gia đình lấy làm hãnh diện phơi bày trước sân mớ cá khô ngon lành. Từng con cá nằm ngay ngắn dưới ánh nắng gay gắt. Ở góc sân, bếp ung cháy bốc khói bay ngùng ngục theo hướng gió rừng, xua đuổi bầy ruồi nhặng. Bạn bè trong xóm hoặc du khách cứ tha hồ lựa con khô nào ưng ý nhất, đặt vào bếp ung, ăn khi cá vừa chín. Và ăn mãi mãi, không cần xin phép chủ nhà, không cần trả tiền. Cá khô không mặn nên ăn được nhiều, càng ăn càng thấy ngon, hỏi kỹ thì mới hay biết. Con khô được ngon, đủ mùi đặc biệt vì làm bằng cá tươi. Nếu đập đầu con cá tươi mà ướp muối thì hỏng. Phải để cá nằm từng đống, cá lên khỏi nước, cá chết không ngộp thở, chừng ấy mới đem ướp. Loại khô tàu bán chạy nhất là khô cá sặc rằng. Làm sao tìm ra hàng chục tàu buồm cá khô để cung ứng cho thị trường hải ngoại? Khi phơi khô, cá rút hình, nhỏ thó, còn chừng 1/3. Ba cần xé cá tươi mới làm ra được một cần xé cá khô. Cá ở Miệt Thứ, ven biển vịnh Simla, thuộc tỉnh Kiên Giang, nổi danh là nhiều. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí đã gọi là dùng thập câu. 10 con rạch chảy song song, đổ ra biển, bắt nguồn từ rừng U Minh Thượng. Khu rừng mênh mông này giống như biển hồ ở Cao Miên, nhưng quá cạn. Người xưa gọi đó là láng biển. Với phương tiện câu kéo thô sơ, làm sao bắt cá, xúc được nhiều cá? Thật ra người địa phương bắt cá, xúc cá với cái thúng đang bằng tre. Cách đây vài tháng, chúng tôi đã xem qua một phim tài liệu quay lại những cảnh cấm kỵ, tabu ở vài xứ từ Âu sang Á. Trong phim có cảnh chặt ngón tay để thề nguyền giữa bọn du đảng, cảnh múa men lõa thể ở rừng xanh và khôi hài nhất là cảnh bắt cá với hai tay không ở Mã Lai. Năm ba người lội xuống dũng bùn, thò tay mò cá, thế thôi. Chúng tôi không muốn lên án nhà đạo diễn đã vô tình hay cố ý xem thường trình độ lạc hậu của các dân tộc chậm tiến. Có lẽ nhà đạo diễn ấy quan niệm rằng cá là loại khôn ngoan, muốn bắt thì phải dùng cần câu, lưỡi câu và mồi ngon. Ông ta ngạc nhiên vì người bổn xứ có thiên tài bắt cá với hai bàn tay trần, thiếu dụng cụ nhưng mầu nhiệm. Chẳng có gì là mầu nhiệm cả. Mãi đến ngày nay, đồng bào miền quê vẫn bắt cá dưới sông rạch với phương pháp cổ truyền. Thỉnh thoảng, chúng ta nghe nói những tai nạn chết người vì bắt cá. Thò tay vào hang cá nhưng rủi gặp hang rắn, đó là chết vì rắn. Nhưng thảm thương nhất là tai nạn chết vì cá rô. Cá này nhỏ con, trên lưng có kỳ, mớ xương nằm song song trên kỳ hơi cứng, nhô lên giống như hàng răng cưa. Gặp khi cá rô quá nhiều, các cậu bé và người lớn đưa con cá còn sống nhăn lên miệng mà cắn ngay đầu cá để tạm giữ nó tại đó, trong khi hai bàn tay tiếp tục mò thêm. Cá bị cắn, đau điếng, tìm đường tẩu thoát, cố sức giãy giụa rồi phóng tới, chạy vào cuống họng, mắc kẹt tại đó, chặn ngay cuống phổi của nạn nhân. Nạn nhân chỉ còn biết trợn mắt, kêu trời không thành, khạc chẳng ra, nuốt chẳng vào. Lúc ấy, con cá dính trong cuống họng lại cựa quậy thêm, để rồi cá và người cùng chết tuốt. Xe trước gãy bánh, xe sau phải tránh. Người xưa dạy như vậy, nhưng ít ai muốn tuân theo. Người bắt cá say mê với công việc làm, nếu quá dè dặt thì hết vui. Con cá trị giá chẳng bao nhiêu, nhưng bắt cá là một nghệ thuật. Nghệ thuật là một vấn đề vượt khỏi công thức. Sống theo khuôn khổ không phải là sống với trọn vẹn ý nghĩa của nó. Bây giờ xin trở lại chuyện bắt cá sặc rằng để làm khô tàu, bán đổ bán tháo cho mấy chú lái người bà ba. Cá sặc rằng do bụi đất, than tro mà sanh ra. Nhiều người quả quyết như vậy và đưa ra bằng cớ. Trên mặt đất khô khan nứt nẻ không một dũng nước nào vào mùa khô, bỗng nhiên trời trút xuống vài trận mưa đầu mùa, nước trút vào đất hoạt động vài vũng. Từ vũng nước ấy đến bờ ao, mé sông gần nhất, quãng đường kéo dài hàng ngàn thước. Ấy thế mà hàng chục cá nhỏ phôi thai hình thành, lội tung tăng trong vũng. Hoặc là, mặt ruộng khô khan lẫm chởm mấy gốc rạ khô cằn. Nếu ta đốt gốc rạ rồi vài hôm sau gặp trận mưa, thì mớ tro của gốc rạ sẽ hóa ra cá sặc rằng. Lần lần, người ở địa phương tìm thêm vì lý do khác, tinh tế hơn, họ phơi khô mớ trứng cá treo trên giàn bếp cho ráo. Vài tháng sau, họ thả trứng cá xuống nước, trứng nở ra cá. Trứng cá sặc rằng sống dai, cá đẻ ra trứng, rơi rớt trên cỏ, trên đất bùn khi dứt mùa mưa. Suốt mùa nắng, trứng cá được phơi khô, bọc trứng bể ra hàng ngàn trứng nhỏ bay tứ tán để nở ra con, khi gặp điều kiện ẩm ướt và thuận lợi. Dùng đồng chua ở rừng U Minh Thượng đầy nhung nhúc cá sặc rằng bởi cớ ấy. Đến mùa mưa cá xanh sôi nảy nở, cá con trở thành cá lớn, bắt đầu mùa nắng, bao nhiêu ao vũng sông rạch, nhỏ đều cạn. Đến mức nào đó nhìn xuống nước, chúng ta chỉ nhìn thấy một thứ bùn lầy sền sệt, đục ngầu trộn lộn với cá sống. Cá lóc cá trê là loại khôn ngoan, biết chui xuống bùn mà ẩn náu. Chúng chịu đựng nhiệt độ nóng bức của bùn, của nắng rất giỏi nhờ cơ thể to lớn và bộ máy hô hấp tinh vi. Cá sặc rằng yếu hơn, da mỏng chịu đựng không xuể. Chúng nổi lờ đờ trên mặt nước, nhô đầu lên từng chập. Khi nghe tiếng động, khi thấy cái rổ trờ tới, cá vẫn im lìm chờ cơ hội được giải thoát khỏi vũng bùn nóng sốt. Hà hồ mà bắt cá, bắt hàng chục giỏ. Nhưng hễ bắt nhiều quá thì người bắt cá vô tình vay mượn một món nợ đời khó xử cho ổn thỏa. Phải khuân vác mớ cá ấy về nhà, vác theo đường bộ vì đường thủy đã bế tắc. Suốt 5-3 ngàn thước xuyên qua vùng sình lầy đầy cỏ dại. Ngoài ra, muốn làm cá khô thì phải có đủ tiền mua muối hột. Tóm lại, tùy theo số tiền mua muối và khả năng khuân vác của gia đình mà mỗi gia trưởng làm cá khô nhiều hay ít. Nhiều người lười biếng, chán ngán cái việc khuân vác, họ chờ khi nào trong xóm có người nào tát cá là đến chơi để bắt hôi. Tát cá là công việc nặng nhọc, đòi hỏi nhân công. Mấy người khá giả thường đào đìa, tức là cái ao lớn hình chữ nhật, để cá vào xanh sôi nảy nở. Đến mùa hạn, họ mướn người tát cá để bắt cá lóc cá trê, thứ cá có giá trị trên thị trường, bán cá tươi. Cá sặc rằng thuộc vào loại cá bổi, kém giá trị vì mau chết. Người chủ đìa sẵn sàng khép mình vào thủ tục xã giao của đường rừng. Họ chỉ được quyền bắt cá lóc, cá trê. Lũ cá sặc rằng thích ở trên mặt nước đều lần lượt chui vào gầu, bị quăng lên mặt đất. Ai muốn bắt thì bắt, chủ đìa chẳng bao giờ tranh cản. Nhưng tranh cản làm gì? Ở xứ nhiều cá, người ta tặng cá làm quà với nhau, tặng theo đường lối nặc danh, thi ơn bất cầu báo. Thỉnh thoảng sau khi ngủ trưa hoặc sau khi đi ruộng về, chúng ta thấy 4-5 con cá lóc to nằm lăn lộn trước sân, giữa nhà. Ta nên hiểu đó là tặng phẩm của ông bạn nào đó. Ông bạn vừa tắt đìa bắt cá xong, lúc đi ngang nhà, ông ta quăng vào làm duyên. Để đáp lễ, hôm nào ta được nhiều cá, thì lúc đi ngang nhà bạn thân, ta nên quăng vào sân vài con. Chẳng cần lên tiếng báo trước, chẳng cần tự giới thiệu. Người bà ba không còn tới lui mua khô tàu ở miền duyên hải Vịnh Simla. Bà ba trở thành danh từ khó hiểu, đi đôi với danh từ cái áo. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Cá tôm, loại cá đồng, ngày một ít và tăng giá. Cá sống bằng mũi mồng vì cá ăn con lăng quăng mà sống. Nơi nào mũi nhiều thì cá nhiều, nơi nào mũi nhiều thì con người mang bệnh rét kinh niên. Bệnh rét kinh niên không giết được con người vì con người ăn nhiều cá để bổ sung cho mớ hồng huyết cầu bị phá hại. Nhờ ăn nhiều cá mà ở Hậu Giang, xưa kia các bậc tiền nhân vui vẻ đóng vai trò người hùng khai quang. Đang khi bệnh rét hoành hành, các cụ hiên ngang cầm cày xách phản ra ruộng. Dầm mưa, rồi về nhà, các cụ ăn liên tiếp 5-6 con cá lóc nướng, uống rượu. Số lượng về cá dành cho mỗi buổi nhậu không được quy định trước. Hễ có bạn tới uống rượu ăn cơm thì chủ nhà ngồi lì bên mâm cơm, ăn mãi, trong khi bà vợ đứng túc trực bên bếp lửa than, nướng cá liên tiếp, đem ra mâm, mãi đến khi ông chồng ra lệnh đừng nướng cá nữa. Bệnh rét, cá, mũi mông, rừng rậm, bốn yếu tố ấy như chằng chịt nhau trong cái vòng luẩn quẩn. Lần hồi, ruộng nương thay thế rừng hoang, mũi mông bớt dần, bệnh rét bớt dần và con người không còn cái thú muốn ăn cá bao nhiêu thì cứ ăn. Tuy nhiên, thói xưa còn đó. Cái thói ấy khiến cho họ và con cháu họ trở nên nóng nảy khi gặp nghịch cảnh. Họ sẵn sàng gây gỗ, hò hét, làm nhiều chuyện mà kẻ khác cho là dại dột, hời hợt, thiếu toan tính. Dầu khi làm thuê, vợ con nheo nhóc, họ cũng nói ẩu những câu nảy lửa. Xứ này chưa ai chết đói, tao không thèm làm nữa, thử tao chết hay không. Nghèo túng nhưng tao không chịu bần tiện, phải bần tiện thì tao giàu rồi. Lại kèm theo vài tiếng chửi vu vơ. Chúng tôi muốn gọi cái đó là cái thói hào hoa phong nhã. Các nhà làm từ điển nghĩ thế nào khi định nghĩa bốn tiếng ấy và đưa ra thí dụ? Đồng ý hay phản đối, tùy ý các ông. Vì thú thật, chúng tôi có thói hào hoa phong nhã là chẳng bao giờ tra từ điển khi nói, khi ăn, để khỏi mất thời giờ và để giữ vẹn nguồn vui sướng.